giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cuộc đời Miriam. Chúng ta rất quen thuộc với câu lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, thường truyền tụng trong dân gian nhằm nhắc nhở phải cẩn thận khi nói năng trong quan hệ giữa người với người. Báo Thanh Niên cuối tuần ra ngày 16 tháng 11 năm 2008 đã có tựa bài Khi quan chức cao cấp xin lỗi và nhận trách nhiệm, đề cập đến một vị lãnh đạo đã công khai xin lỗi dân chúng vì lời nói gây bức xúc cho họ. Qua đó chúng ta nhận ra rằng lời nói là một trong những phương tiện truyền thông bày tỏ nỗi lòng. Nhưng nếu lòng thiếu minh bạch thì trước sau cũng thể hiện qua những lời nói không ích lợi mà còn gây tai họa. Vì con người không chỉ trách nhiệm về lời nói của mình với người khác mà còn phải trách nhiệm với Chúa nữa. Như Kinh Thánh Malachi chương 3 câu 16 chép, bây giờ những kẻ kính sợ Chúa Hằng Hữu nói cùng nhau thì Chúa Hằng Hữu để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Chúa Hằng Hữu và tưởng đến danh Ngài. Thế thì khi con dân Chúa sử dụng lời nói cần thận trọng vì có thể đem đến phước lành hay rủa sả, như câu chuyện chúng ta cùng học với nhau hôm nay trong Dân Số Ký chương 12 câu 1 đến câu 15. Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng, Chúa Hằng Hữu há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Chúa Hằng Hữu nghe điều đó. Và Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thần linh, Chúa Hằng Hữu phán cùng Môi-se, Aaron và Miriam rằng, cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Chúa Hằng Hữu ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi Aaron và Miriam, hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Chúa Hằng Hữu sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Chúa Hằng Hữu. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Như vậy, cơn thành nộ của Chúa Hằng Hữu nổi phừng phừng cùng hai người. Ngài ngự đi. Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm, thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. Aaron xây lại phía Miriam, thấy người đã có bệnh phun. Aaron bèn nói cùng Môi-se rằng, ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con sảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu vang cùng Chúa Hằng Hữu rằng, ôi Chúa Hằng Hữu, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Chúa Hằng Hữu đáp cùng Môi-se rằng, nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, rồi sau sẽ được nhận vào lại. Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Khúc Kinh Thánh đề cập câu chuyện giữa bà Miriam và ông Aaron không hài lòng về Môi-se nên nói hành ông Môi-se. Hai người nói với nhau nhưng Chúa nghe, Chúa buồn về điều đó, khiến Miriam bị bệnh phung. Dân sự phải dừng cuộc hành trình để chờ cho đến khi bà Miriam khỏi bệnh mới tiếp tục hành trình về đất hứa. Qua câu chuyện ngắn ngủi này, có những điều cảnh báo cho mỗi con dân Chúa trong lời nói, trong suy nghĩ của mình có thể gây tai họa cho bản thân và ảnh hưởng thiệt hại trên cộng đồng đức tin. Điều đầu tiên là bà Miriam đang thi hành công tác của một tiên tri, cũng là người có ảnh hưởng trên người khác, như đã được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 15 câu 20. Nữ tiên tri Miriam là chị của Aaron, tay cầm trống cơm. Các đàn bà đều đi ra theo người cầm trống cơm và múa. Đây là một đặc ân mà nhiều người mơ ước. Trong một xã hội mà vai trò phụ nữ còn khiêm tốn, thì bà Miriam có chỗ đứng trong cộng đồng của mình, có thể ảnh hưởng tích cực trên người khác. Khi bà ngợi khen Chúa với nhạc cụ, thì có nhiều phụ nữ khác cũng hòa lòng theo cách ấy mà ngợi khen Chúa. Nếu bà Miriam cứ thi hành công tác giữa cộng đồng đức tin theo hướng tích cực như thế, thì hiệu quả sẽ lớn lao là chừng nào. Không chỉ riêng bà Miriam, mà ngày nay, Chúa cũng đặt mỗi chị em trong những vị trí khác nhau, bao gồm các công tác khác nhau, ít nhiều cũng có ảnh hưởng trên người khác. Nếu chân thành nhìn lại, liệu chúng ta đã thi hành công tác Chúa giao và đem lại ảnh hưởng trên người khác như thế nào? Xin Chúa cho nếp sống và sự phục vụ của chị em chúng ta luôn ảnh hưởng tốt, tích cực trên nhiều người khác. Kế đến, chúng ta nhận thấy trong một chỗ đứng với tầm ảnh hưởng như thế mà bà Miriam vẫn không vui và không thỏa lòng trong sự sắp xếp của Chúa. Từ chỗ không thỏa lòng đó, bà Miriam đã nhìn vào ông Môi-se là lãnh đạo đồng thời, cũng là em trai của bà. Bà không thấy những ân tứ, những khó nhọc của em mình, mà chỉ nói hành về những lỗi của ông với mục đích là hạ ông xuống để tôn cao mình lên. Rồi bà còn cảm thấy không vui khi Chúa chỉ phán với ông Môi-se sử dụng em mình làm lãnh đạo. Bà tự nghĩ, tại sao lại như vậy? Bà cũng có thể là người làm được những việc như thế. Do đâu mà những tư tưởng đó xuất hiện trong suy nghĩ của bà Miriam? Có phải là vì quen thuộc quá? Hay bà chỉ nhìn ông Môi-se như là cậu em út bé nhỏ mà mình từng canh chừng khi còn nằm trong rương máy? Hay là bà nghĩ rằng nếu trẻ tuổi như Môi-se mà làm được thì tại sao bà không làm được? Hay vì bà chưa bằng lòng với tầm ảnh hưởng như hiện có mà còn muốn đứng vào chỗ của Môi-se để lãnh đạo toàn dân sự? Hay bà ganh tị khi mà ảnh hưởng của Môi-se trên dân sự càng ngày càng lan rộng hơn? Hoặc là bà thấy Môi-se nghe theo ý kiến của ông Giê-trô lập các trưởng lão mà không tham khảo ý kiến của bà? Cho dù lý do là gì chăng nữa, thì trong lòng Miriam đã có rễ đắng. Bà nhìn mọi sự theo cách tiêu cực. Và khi ý nghĩ đã đầy dẫy trong lòng thì phát ra thành lời, như lời Chúa Giê-xu phán trong Luca chương 6 câu 45. Ở đây chúng ta nhận ra việc ganh tị về ân tứ Chúa ban dễ dẫn đến phạm tội. Vì ban ân tứ cho ai, trong công tác nào là việc của Chúa, học tập bằng lòng thuận phục theo sự sắp xếp của Chúa thì sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những tội lỗi từ trong suy nghĩ cho đến lời nói. Những lời nói hành thường nói lúc vắng mặt nhân vật trong câu chuyện. Bà Miriam nghĩ rằng chỉ nói với Aaron, nhưng cuối câu 2 chép, Chúa hằng hữu nghe điều đó. Đây là điều thật đáng ngẫm suy. Thường khi chúng ta phê bình chỉ trích ai đó, khi biết người ấy nghe được là chúng ta cũng cảm thấy ngại ngùng lắm rồi. Nhưng còn hơn thế nữa, người bị nói hành có nghe hay không chưa quan trọng bằng việc chính Chúa lắng nghe mọi lời đó. Như Malachi chương 3 câu 16 chép, bấy giờ những kẻ kính sợ Chúa Hằng Hữu nói cùng nhau, thì Chúa Hằng Hữu để ý mà nghe. Và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Chúa Hằng Hữu và tưởng đến danh Ngài. Xin Chúa cha chị em chúng ta ghi nhớ lời này của Chúa, không ngồi lê đôi mắt và luôn cẩn thận khi nói về người khác, giúp chúng ta nói những lời tích cực, gây dựng, vì trước khi người khác biết thì chính Chúa đã lắng nghe chúng ta rồi. Hậu quả dành cho Miriam thật đáng sợ. Chúa gọi họ đến trình diện Ngài. Ngài phạt bà vì bệnh phung và phải chịu cách ly khỏi cộng đồng. Hành trình về đất hứa của cả dân sự phải dừng lại để chờ bà hết bệnh mới có thể tiếp tục. Và người đứng ra cầu thay để Chúa thương xót chữa lành cho bà không ai khác hơn là Môi-se, chính người bà đã nói hạnh. Việc bà Miriam bị bệnh phung cho thấy tội lỗi không chỉ làm ô uế tâm trí, môi miệng mà còn phủ khắp thân thể. Khi tội lỗi cai trị trên người nào thì nó khiến người đó ô uế từ tấm lòng lẫn thể xác. Tội không chỉ làm hại cá nhân mà còn gây trở ngại cho cả cộng đồng, ảnh hưởng đến thì giờ, công sức của nhiều người, liên quan đến công việc chung, chậm trễ mục tiêu chung. Đây cũng là một trong những lý do không cho phép chúng ta nói tôi muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, chứ có liên hệ đến ai đâu. Nếu đặt mình vào chỗ của bà Miriam, liệu chúng ta sẽ nói gì với Môi-se khi được chữa lành? Có can đảm để nói lời cảm ơn hay xin lỗi không? Hay tiếp tục giữ những cay đắng trong lòng vì không thể chấp nhận sự lãnh đạo của đứa em nhỏ bé trẻ tuổi của mình? Câu chuyện vừa học có nhiều điều để ngẫm suy. Từ chỗ có đặc ân, có công tác, có ảnh hưởng cho người khác, nhưng chỉ vì thiếu cảnh giác, không bằng lòng với sự sắp xếp của Chúa, thiếu gắn bó với Chúa, nên bà Miriam sinh ra cay đắng, tranh cạnh, dẫn đến phạm tội, nói hành người khác, gây thiệt hại cho bản thân và cho cả cộng đồng, làm tốn hao thì giờ, công sức của bao người. Xin Chúa dùng lời Ngài thức tỉnh mỗi chị em chúng ta để ai nấy luôn biết cẩn trọng trong lời nói của mình.